là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sáng nay.
Trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật Xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt sụp bậc thang Mù Căng Chải, sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức tiêu hủy hơn 7.000 sản phẩm bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số động lực phát triển kinh tế hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết 20. Dự hội nghị tại Đầm Cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã, là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thời gian qua, kinh tế tập thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô cơ cấu liên kết hoạt động đã có nhiều đổi mới nhưng còn nhiều khó khăn, năng lực của hợp tác xã chưa cao, trình độ quản lý hợp tác xã hạn chế, một số nội dung chưa theo kịp tình hình và chưa có chiến lược cụ thể. Vì vậy, kinh tế hợp tác phải thay đổi cơ bản là yêu cầu cấp thiết. Thủ tướng đề nghị các đại biểu cần phân tích cơ hội, thách thức trong chuyển đổi số nói chung và kinh tế hợp tác. Đồng thời, cần đề xuất giải pháp, phương pháp tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế hợp tác. Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong kinh tế tập thể, hợp tác xã và làm rõ những kết quả đã đạt được. Trong đó hiện nay cả nước có trên 28.200 hợp tác xã, 130.760 tổ hợp tác và 120 liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong những năm qua, nhiều hợp tác xã đã chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất. Theo kết quả khảo sát, 83,5% hợp tác xã đánh giá việc chuyển đổi số là cần thiết. 18,9% hợp tác xã đã có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể. 68% hợp tác xã có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến qua các trang web, sàn thương mại điện tử, quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội, trang quảng cáo và bán hàng theo hình thức trực tuyến. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư kết nối sản xuất, tiêu thụ với các hợp tác xã cùng loại hình hoặc khác loại hình theo chiều hướng tăng ứng dụng, chuyển đổi số, thích ứng đặc biệt trong và sau dịch COVID-19. Nhiều hợp tác xã sử dụng các phần mềm ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó tạo ra những thay đổi trong phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc của thành viên, người lao động trong hợp tác xã, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã và mang những giá trị trải nghiệm mới cho khách hàng. Các đại biểu cũng đã làm rõ những khó khăn thách thức trong công cuộc chuyển đổi số kinh tế hợp tác và đề ra một số giải pháp trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Cùng dự hội nghị tại Đầm Cầu, Văn phòng Chính phủ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự hội nghị tại Đầm Cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua thị trường khoa học công nghệ đã được hình thành, từng bước hoàn thiện và đạt được một số kết quả nhất định. Hiện nay cả nước có trên 800 tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ các loại đã được hình thành, trong đó hơn 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, một sàn giao dịch vùng duyên hải Bắc Bộ, một cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin khoa học và công nghệ, một nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Công tác xúc tiến thị trường khoa học công nghệ tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Giá trị giao dịch hàng hóa khoa học công nghệ tăng với tốc độ bình quân đạt 20,9% trên một năm. Tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 12,47%. Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ đã được đẩy mạnh nhằm tạo môi trường pháp lý cho các hoạt động giao dịch, chuyển giao, thương mại hóa, kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ, nhu cầu tiếp cận, tiếp thu, nắm bắt và làm chủ công nghệ của đội ngũ người tiêu dùng hàng hóa khoa học công nghệ, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta hiện nay rất phong phú đa dạng. Việc giao dịch mua bán công nghệ hiện nay chủ yếu được diễn ra dưới hình thức hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư, trong đó yếu tố chuyển giao công nghệ còn rất hạn chế hoặc không có. Các doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đổi mới công nghệ, mua sắm hàng hóa khoa học công nghệ. Với chủ đề phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập, hội nghị đã đánh giá tình hình, nhận diện đúng những hạn chế tồn tại, khó khăn, thách thức, từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức vận hành tốt hơn thị trường khoa học công nghệ. Thông qua đó, để thị trường này thực sự trở thành con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất, biến khoa học công nghệ thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, dịch vụ mới có hàm lượng khoa học cao, tạo sức cạnh tranh vượt trội của nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Sụp Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2022. Sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên tổ chức khai mạc không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc và triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin Cơ sở, Bộ Thông tin Truyền thông. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc gồm 14 gian, trong đó có 3 gian của các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, 8 gian của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái và 3 gian của thị xã Nghĩa Lộ. Mỗi địa phương mang đến những sắc màu văn hóa đặc sắc qua các hình ảnh, hiện vật, trang phục, nghề truyền thống, nông cụ sản xuất, nhạc cụ dân tộc. Đối với triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm 200 khung ảnh tư liệu, sách báo viết về dân tộc và tôn giáo Việt Nam. Mô hình hiện vật đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ ngành liên quan sưu tầm thẩm định. Tại lễ khai mạc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng toàn bộ hình ảnh tư liệu triển lãm cho Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, các đại biểu, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đã cắt băng khai mạc không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc và triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điểm nhấn tại không gian trưng bày trình diễn văn hóa các dân tộc là hoạt động trình diễn văn hóa văn nghệ, trích đoạn lễ hội truyền thống được tổ chức ngoài trời và các hoạt động giới thiệu, quảng bá, trình diễn quy mô nhỏ tại không gian trưng bày, trình diễn của từng địa phương để phục vụ nhân dân và du khách. Chia sẻ của chị Vũ Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu.
Lai Châu chúng tôi thì đem đến một số những cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái trắng của tỉnh Lai Châu về tham gia cái lễ đón nhận. Thế thì như các bạn thấy đấy là bà con đang rất là vui khi mà tham gia các cái hoạt động tại đây. Và vừa rồi là các bác, các ông, các bà là cũng đã thể hiện một cái điệu xòe của đồng bào dân tộc Thái về với ngày hội. Ngoài ra thì trong cái không gian ấy thì cũng tái hiện lại một số những cái nghi thức sinh hoạt của bà con người Thái, cũng như là một số những cái nội dung sinh hoạt đời thường và những cái trò chơi dân gian, cũng như là hoạt động ca múa, để làm sao mà góp phần làm cho cái ngày hội của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp.
Tham gia không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc lần này, tỉnh Yên Bái có 11 gian trưng bày của 9 huyện thị thành phố, trong đó thị xã Nghĩa Lộ có 3 gian đã giới thiệu tới du khách những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái như múa xòe, các trang phục thổ cẩm, chữ viết cổ người Thái. Chị Lò Thị Phương Lợi, giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ngoài cái việc quảng bá không gian ở trong không gian trải nghiệm ở đây, thì các nhà trường cũng có các câu lạc bộ chữ Thái cổ, câu lạc bộ xòe và câu lạc bộ khắp Thái. Các cháu rất là hào hứng tham gia và nhiệt tình khi mà hưởng ứng cái việc là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Ngay trong buổi sáng diễn ra khai mạc không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc và triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Nghĩa Lộ đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Ông Paul Sam, một du khách quốc tế bày tỏ. Tôi thực sự bị thu hút bởi không gian trưng bày và triển lãm của các bạn, bởi sự đa dạng về văn hóa cũng như các giá trị truyền thống của các dân tộc 4 tỉnh Tây Bắc. Nơi đây có rất đông dân tộc sinh sống và mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc trưng, rất riêng biệt. Và khi đến đây tôi cảm nhận được sự yên bình, mến khách của người dân bản địa. Chắc chắn tôi sẽ đưa gia đình và bạn bè trở lại nơi đây một lần nữa. không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc và triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2022.
Cũng trong sáng nay, thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2022. Dự triển lãm có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh.
Triển lãm có 250 tác phẩm của các tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp thuộc 8 tỉnh Tây Bắc được ban tổ chức tuyển chọn từ cuộc thi ảnh nghệ thuật 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Trong đó có 55 ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam là những tác phẩm giới thiệu đầy đủ nét đẹp trong nghệ thuật múa xòe của đồng bào Thái Mường Lò nói riêng và của vùng Tây Bắc nói chung. Đây là dịp để tỉnh Yên Bái quảng bá giới thiệu về vẻ đẹp của nghệ thuật xòe Thái, là lời mời gọi du lịch hấp dẫn với bạn bè trong nước và quốc tế. Bộ ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc với gần 200 bức ảnh là những tác phẩm được chọn lọc từ cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đây đều là những cảm nhận phản ánh sâu sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trước tài nguyên du lịch, các công trình điểm du lịch, các di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề truyền thống, các loại hình văn hóa dân gian của 8 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Đô nói:
rất là ý nghĩa, rất là đẹp, mang quảng bá những hình ảnh của 8 tỉnh, đặc biệt là của Yên Bái, là những hình ảnh của Yên Bái cũng mang đến cho mọi người rất là nhiều xúc cảm. Nhất là mình rất nhiều xúc cảm về quê hương của mình. Được xem ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh của các tỉnh bạn ấy, thì mình cũng thấy rằng là mình cũng cần học hỏi thêm nhiều và cũng phải được đi nhiều. Đó thì mới có những hình ảnh đẹp. Mặc dù là trong cái con mắt của nghệ sĩ nhiếp ảnh thì là khuôn hình đẹp, ánh sáng đẹp, bố cục và mọi cái thì nó tạo lên bức ảnh đẹp, nhưng mà mình vẫn phải có thời gian để đi. Đấy, phải được đi nhiều để mới có ảnh đẹp.
Trưng bày triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2022 là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ đón nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Các bức ảnh mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc và tái hiện sống động cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đã mang đến nhiều cảm xúc ấn tượng cho du khách. Ông Trần Quyết Thắng, du khách Yên Bái nói:
hôm nay thấy có cái chương trình triển lãm ảnh ở đây, tôi đang đến tôi xem và tôi cũng chưa xem hết, nhưng mà tôi thấy là những cái bức ảnh ở đây rất là đẹp, toát lên được nhiều cái phong cảnh của mấy tỉnh ở Tây Bắc mà có nơi thì tôi chưa được đến. Thì qua cái đợt này tôi xem những cái phong cảnh ở các nơi thì tôi sẽ có một dịp đi thăm các cái nơi để biết cái thực tế của cái nội dung phản ánh trên các bức ảnh này. Tôi rất hy vọng là còn nhiều lần mà được xem các cái bức ảnh của các tỉnh triển lãm này.
Chị Lò Thị Tuyền, du khách Lai Châu cho biết:
lần đầu tiên đến Mường Lò Yên Bái là tôi cảm thấy rất vui khi được mở mang tầm mắt, chưa bao giờ thấy lễ hội to như này ạ. Khi mà thấy những bức ảnh của Lai Châu được trưng bày ở đây thì rất là đẹp ạ, rất là vui sướng ạ.
Cùng với chuỗi các hoạt động khác trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Triển lãm ảnh là dịp để các nhiếp ảnh gia và đồng bào các dân tộc Tây Bắc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh bền vững. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá tới các du khách trong và ngoài nước về tiềm năng lợi thế của các tỉnh Tây Bắc, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực thúc đẩy xúc tiến đầu tư xây dựng các khu du lịch trọng điểm của các tỉnh khu vực Tây Bắc, kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2022.
Còn tại huyện Mù Căng Chải, sáng nay công ty trực thăng miền Bắc phối hợp với huyện Mù Căng Chải tổ chức cho du khách tham quan trải nghiệm và ngắm ruộng bậc thang từ trên cao bằng máy bay trực thăng. Qua đó đã tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị khi được ngắm danh thắng ruộng bậc thang từ trên cao. đã được ngắm rất nhiều bức ảnh về ruộng bậc thang, nhưng đây là lần đầu tiên anh Vương Khiêm, một du khách ở Sài Gòn, cảm thấy rất thú vị khi được ngắm nhìn toàn cảnh ruộng bậc thang tại mù Căng Chải từ trên máy bay trực tiếp. Anh Vương Khiêm, du khách ở Sài Gòn chia sẻ.
Vẻ đẹp của mù Căng Chải thì Việt Nam mình quá đẹp rồi, nó đẹp.
Không chỉ đối với những du khách xa mà cả ngay đối với người dân vùng cao mù Căng Chải thì việc được ngắm những thửa ruộng do chính bàn tay của mình tạo ra từ trên cao cũng rất thú vị. Đây là lần thứ hai công ty trực thăng miền Bắc phối hợp với huyện Mù Căng Chải tổ chức cho du khách bay trên mùa vàng bằng máy bay trực thăng với mong muốn du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang từ trên cao, đồng thời quảng bá hình ảnh và vẻ đẹp của ruộng bậc thang Mù Căng Chải đến với du khách gần xa.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng và công tác bảo đảm an toàn năm 2022 đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu về công tác bảo đảm an toàn gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2022, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, luyện tập diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn đã kiểm tra thực tế đối với Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn và Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghi Lộ, các nội dung, hệ thống kế hoạch công tác quân sự quốc phòng, kết quả công tác bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an toàn kho tàng, vệ sinh an toàn lao động, đồng thời kiểm tra cán bộ nhân viên bằng hình thức trắc nghiệm nhận thức về luật giao thông đường bộ, văn bản về công tác đảm bảo an toàn giao thông. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Anh Du ghi nhận đánh giá cao Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện đồng bộ nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, công tác giáo dục chính trị, bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Đồng chí Phó Tư lệnh quân khu đề nghị thời gian tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn các sự kiện lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến về định hướng sửa đổi bổ sung Nghị định 04/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Dự hội nghị tại tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo đại diện một số đơn vị, sở ngành, địa phương. Theo Bộ Tài chính, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019 sau một thời gian triển khai thực tế đã phát sinh những vấn đề bất cập như định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung chưa phản ánh đầy đủ địa bàn, phạm vi, tính chất hoạt động, mức độ tự chủ, khối lượng nhiệm vụ phải thực hiện, việc chuyển thuê dịch vụ, khoán kinh phí chưa phù hợp với các đơn vị có tính đặc thù. Đối với xe ô tô chuyên dùng, một số loại xe chưa quy định rõ tiêu chí, cách thức xác định. Mức giá xe mua ô tô chức danh xe ô tô phục vụ công tác chung so với giá cả thị trường đã có nhiều biến động. Việc quy định phương thức quản lý xe ô tô tập trung đối với một số trường hợp chưa đảm bảo tính chủ động. Theo dự thảo nghị định này sẽ đề xuất phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo các nhóm và quy định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị, tiêu chuẩn định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập. Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương sớm có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Bộ Tài chính theo đúng thời hạn. Cục Quản lý Công sản cùng vụ pháp chế và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính tổng hợp nghiên cứu giải trình, tiếp thu đầy đủ kỹ lưỡng các kiến nghị tại hội nghị và các ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trình Chính phủ, đảm bảo tính khả thi của dự thảo.
Thiết thực kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2022, Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, vi phạm hành chính. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố Yên Bái có 122 mô hình tập thể, 120 cá nhân điển hình tiên tiến. Thành ủy đã lựa chọn 32 tập thể, 15 cá nhân đăng ký với tỉnh thực hiện mô hình cấp thành phố. Năm 2022, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức ký giao ước thi đua trong việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến với 54 chi đảng bộ trực thuộc. Trong giai đoạn 2021-2023, đa số các tổ chức đảng lựa chọn đăng ký mô hình tổ chức đảng tiên tiến và xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Các cá nhân đăng ký xây dựng trở thành điển hình tiên tiến trong lĩnh vực đều tích cực trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua và góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và cơ sở. Cũng tại hội nghị đã đánh giá kết quả hai cuộc thi đã được tuyên truyền triển khai trên website bản tin Đảng bộ thành phố Yên Bái. Trong đó cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có gần 5.300 bài dự thi. Tất cả các bài dự thi đều trả lời 5 câu hỏi của ban tổ chức cuộc thi. Nhiều bài viết có sự đầu tư sáng tạo, trình bày đẹp, lượng kiến thức mở rộng, liên hệ thực tiễn tốt, hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung, đề xuất được giải pháp, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chỉ thị 05 đối với các chủ thể cụ thể. Về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, vi phạm hành chính, sau 4 tuần triển khai đã có 4.900 lượt người tham gia với hơn 22.600 bài thi, trong đó có trên 1.700 người dự thi trả lời đúng của 20 câu hỏi. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã tuyên dương 10 mô hình, 9 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tặng giấy chứng nhận và khen thưởng cho 19 cá nhân và 11 tập thể đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 44 cá nhân đạt giải cuộc thi theo tuần và 11 tập thể đạt giải cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, vi phạm hành chính.
Đầu tháng 9, tại khu vực tổ dân phố Phúc Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29H73865 do ông Nguyễn Văn Phúc, trú ở tổ 3, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, điều khiển. Qua đó phát hiện trên xe có hơn 7.000 chiếc bánh trung thu các loại và hơn 400 gói kẹo dẻo không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, di chuyển phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên xe về trụ sở đội quản lý thị trường số 2 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ số hàng hóa trên là Nguyễn Thị Minh Lợi, sinh năm 1974, trú tại tổ 13C, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Căn cứ vào nội dung vụ việc và tang vật thu giữ, ngày 19 tháng 9 năm 2022, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Minh Lợi về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 30 triệu đồng. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2 tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9, các nhà ngoại giao hàng đầu của những nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Ukraine đã nhóm họp để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra tại quốc gia Đông Âu này. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra sau khi Tổng thống Nga Putin kêu gọi tổng động viên 300.000 quân dự bị và đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân. Đại diện của Mỹ cáo buộc Tổng thống Nga đang tìm cách hủy hoại trật tự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không có kế hoạch thông qua một nghị quyết vì Nga, một trong năm nước thành viên thường trực có thể phủ quyết. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong quá trình thực hiện lệnh tổng động viên dự bị, quân đội Nga sẽ tập trung vào những lực lượng dự bị có kinh nghiệm chiến đấu và đã qua đào tạo quân sự. Bộ cho biết thêm kinh nghiệm chiến đấu là một trong những yếu tố quan trọng để chọn ra người quản lý. Ngoài ra, quân đội Nga cũng dự định điều động các binh sĩ và sĩ quan chuẩn bị tham gia vũ trang. Theo đó, lực lượng dự bị dưới 35 tuổi sẽ được tuyển chọn trở thành lực lượng binh lính, trong khi độ tuổi để lựa chọn các sĩ quan sẽ từ 50 đến 55 tuổi tùy thuộc vào cấp bậc. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ dỡ bỏ hoàn toàn kiểm soát biên giới từ ngày 11 tháng 10. Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch toàn diện nhằm phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết từ ngày 11 tháng 10 tới sẽ dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế số người nhập cảnh, thay vì chỉ giới hạn ở mức 50.000 người mỗi ngày như hiện nay. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ khởi động các chương trình kích cầu du lịch như giảm giá du lịch toàn quốc, giảm giá tham dự các sự kiện giải trí nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, vốn phải chịu tác động lớn từ cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Ngày 22 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất thêm 0,5% lên 2,25%, mức cao nhất trong 14 năm qua. Quyết định của BOE được đưa ra ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, gây áp lực lên các ngân hàng trung ương thế giới, buộc phải điều chỉnh chính sách tiền tệ. Lạm phát tại Anh vào tháng 8 năm 2022 ở mức 9,9% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương. Quyết định của BOE được đưa ra trong bối cảnh đồng bảng Anh ngày càng suy yếu, dự báo suy thoái khủng hoảng năng lượng châu Âu và chương trình chính sách kinh tế mới do tân Thủ tướng Liz Truss đưa ra. Đây cũng là lần tăng lãi suất thứ 7 liên tiếp và đưa lãi suất của Anh lên mức cao nhất kể từ năm 2008.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp đón đội tuyển Áo lượt trận thứ 5 bảng A1 UEFA Nations League. Kylian Mbappe đã cho thấy đẳng cấp của mình khi gà trống Cologne gặp khó khăn trước đoàn quân huấn luyện viên Ralf Rangnick ngay trên sân nhà. Với 3 điểm tại sân Stade de France sau chiến thắng 2-0, Pháp đã vượt mặt Áo để vươn lên đứng thứ 3 và đẩy đối thủ này xuống vị trí bét bảng. Tiền đạo Karim De Bruyne tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo giúp đội tuyển Bỉ đánh bại xứ quên của Gareth Bale. Thắng vất vả 2-1, đội tuyển Bỉ có được 10 điểm sau 5 trận nhưng vẫn đứng thứ 2 bảng A4 Nations League. Ở trận đấu còn lại, Hà Lan dễ dàng đánh bại Ba Lan 2-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng đấu này với 13 điểm. Đội tuyển Đan Mạch có lượt trận thứ 5 bảng A1 UEFA Nations League. Dẫu tân binh Christian Eriksen vẫn ghi bàn đẹp mắt nhưng những chú lĩnh chì dũng cảm phải nếm trái đắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp xuất vào bán kết với họ. Thua 1-2 trước Croatia trên sân Maximia, Đan Mạch đã bị chính đại diện vùng Ban Căng chiếm ngôi đầu bảng A1 UEFA Nations League. Hiện Croatia đang có 10 điểm sau 5 trận, hơn Đan Mạch đúng 1 điểm. Sau đây là những tin bàn đáng chú ý. Tương lai của Kroos được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua. Có nhiều thông tin cho rằng cầu thủ người Đức sẽ rời Real Madrid khi hết hạn hợp đồng vào năm 2023. Real Madrid không muốn điều này xảy ra. Nhà đương kim vô địch châu Âu rất cần kinh nghiệm của Kroos. Cầu thủ được mua với giá 25 triệu euro năm 2014. Real Madrid đang thuyết phục Kroos đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2024. Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin MU đang liên hệ với Atletico về Joao Felix, ưu tiên hàng đầu của Quỷ Đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. MU từng đàm phán mua Joao Felix trong mùa hè vừa qua nhưng bị Atletico từ chối. Ngoài MU, Bayern Munich cũng rất quan tâm đến Joao Felix sau khi Sadio Mane không thể hiện được như kỳ vọng. Trong kế hoạch tìm kiếm giải pháp thay thế Sergio Busquets, Barcelona được cho là bắt đầu liên hệ với Bruno Guimaraes. Guimaraes thi đấu nổi bật với Newcastle, cầu thủ 24 tuổi này đang cạnh tranh vị trí trong đội hình Brazil hướng đến World Cup ở Qatar. Thưa quý vị, theo lịch trình được ban tổ chức giải Lever Cup 2022 vừa công bố, Roger Federer và Rafael Nadal sẽ ra sân ở trận đôi nam trong ngày thi đấu đầu tiên. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tàu tốc hành. Lever Cup 2022 sẽ là giải đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Roger Federer. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, tay vợt người Thụy Sĩ vừa xác nhận sẽ dự giải đấu tại London trước khi chính thức giải nghệ. Mới đây, ban tổ chức Lever Cup vừa công bố lịch thi đấu ngày đầu tiên. Trận đấu tâm điểm sẽ là trận đôi nam diễn ra vào lúc 2 giờ 3 phút rạng sáng ngày 24 tháng 9. Tại đây, Roger Federer và Rafael Nadal sẽ đại diện cho đội châu Âu chạm trán với cặp Francis Tiafoe và Jack Scope bên phía đội thế giới. Đây cũng sẽ là trận đấu chính thức cuối cùng trong sự nghiệp của Federer. Trước đó, tàu tốc hành người Thụy Sĩ đã xác nhận sẽ không thi đấu các trận đơn tại giải. Thay vào đó, anh sẽ chỉ tham dự duy nhất một trận đấu đôi ở ngày đầu tiên.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.